Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Đức Tâm và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 5 tháng 9 năm 2011.
Tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ bị buộc phải ngừng khai thác tại giếng dầu lớn nhất Trung Quốc.
Theo tiết lộ của WikiLeaks, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không tin tưởng Trung Quốc.
Trung Quốc phủ nhận việc bán vũ khí cho chế độ Gaddafi.
Tại Libya, đàm phán giữa quân nổi dậy và phe thân Gaddafi tại Badi Walid thất bại.
Đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục bị mất tín nhiệm trong cuộc bầu cử cấp địa phương.
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vắng mặt trong phiên xét xử vụ án biển thủ công quỹ tạo việc làm giả.
Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế châu Mỹ Latin có nguy cơ phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc.
Cựu Trung tá Công an Nga thú nhận tham gia vụ ám sát nữ nhà báo Anna Politkovskaya, thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow tường trình. Kính thưa quý vị, tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ bị buộc phải ngừng khai thác tại giếng dầu lớn nhất Trung Quốc. Hôm 2 tháng 9, chính phủ Trung Quốc yêu cầu tập đoàn dầu khí của Mỹ ConocoPhillips ngừng mọi hoạt động sản xuất tại giếng dầu Bồng Lai do rò rỉ dầu gây ô nhiễm vịnh Bột Hải. Theo AFP, ngày hôm nay 5 tháng 9, ConocoPhillips thông báo đã cho ngừng tất cả mọi hoạt động khai thác dầu tại giếng dầu lớn nhất ở ngoài khơi Trung Quốc. Một phát ngôn viên của công ty tuyên bố, bắt đầu từ tối ngày hôm qua, ConocoPhillips đã cho ngừng khai thác tại giếng dầu Bồng Lai, mỏ dầu lớn nhất ở Trung Quốc mà công ty Mỹ tham gia khai thác. Gần đây, báo chí Trung Quốc liên tục đưa tin hai giàn khoan của ConocoPhillips China gây rò rỉ hơn 2.500 thùng dầu ra vịnh Bột Hải. Theo cơ quan quản lý biển của Trung Quốc SOA, diện tích dầu loang do các giếng dầu của ConocoPhillips gây ra đã phủ lên ít nhất 5.500 km2 trên vịnh Bột Hải và loang rộng ra đến bờ biển tỉnh Hồ Bắc và Liêu Ninh, gây thiệt hại nghiêm trọng đến các ngành du lịch và hải sản. ConocoPhillips đã cố gắng hàn các vết rò rỉ cũng như tiến hành các hoạt động thu dọn tẩy rửa trên mặt biển. Sự cố rò rỉ dầu này đã gây một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhằm vào công ty khai thác dầu của Mỹ. Các báo chí chính thức tại Trung Quốc, điển hình là tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lên án gay gắt thái độ thờ ơ của ConocoPhillips trước nguy cơ thảm họa sinh thái trên biển. Tờ báo còn tố cáo công ty đã nhiều lần chậm trễ trong việc tìm giải pháp khắc phục hậu quả, cũng như là cố tình che giấu thông tin về sự cố. Về phần mình, công ty Mỹ khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm về những sự cố xảy ra liên quan đến giếng dầu mà họ đang khai thác. Đồng thời, những người có trách nhiệm của công ty cũng cho biết họ đã hoàn thành việc dọn rửa các đám dầu loang rộng hàng nghìn km trên vịnh Bột Hải. Trong khi đó, tuần trước, cơ quan quản lý biển của Trung Quốc đã tiến hành các kiểm tra việc tẩy rửa dầu loang bằng phương tiện vệ tinh và các thiết bị lặn tự động. Cơ quan này đã đi đến kết luận là tình trạng rò rỉ dầu chưa được xử lý triệt để. Đó là lý do dẫn đến quyết định hôm 2 tháng 9 yêu cầu ConocoPhillips ngừng hoạt động khai thác dầu tại mỏ Bồng Lai. Bên cạnh đối tác Trung Quốc, ConocoPhillips nắm giữ 49% cổ phần tại giếng dầu Bồng Lai. Đây là giếng dầu ngoài khơi lớn nhất của Trung Quốc, có công suất khai thác trung bình 56.000 thùng dầu thô mỗi ngày vào năm 2010.
Theo tiết lộ của WikiLeaks, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không tin tưởng vào Trung Quốc. Theo tiết lộ của WikiLeaks được AFP đăng tải ngày hôm nay, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tỏ ra nghi ngờ Trung Quốc, đồng minh duy nhất của nước này. Trong khi đó, Bình Nhưỡng lại thay đổi chương trình ngày lễ lớn Arirang vào năm 2009 để làm hài lòng Hoa Kỳ. Trong bức điện mật gửi về Washington ngày 28 tháng 8 năm 2009, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc đã ghi lại một số nội dung cuộc gặp với Chủ tịch tập đoàn Hyundai, bà Hun Jung-eun, sau chuyến công du của bà sang Bắc Triều Tiên và gặp ông Kim Jong-un. Theo mô tả của Chủ tịch tập đoàn Hyundai, thì lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ra có thiện cảm với Hoa Kỳ. Ông Kim kể với bà rằng ông đã yêu cầu bỏ cảnh bắn tên lửa khỏi chương trình duyệt binh và biểu diễn nghệ thuật để kỷ niệm ngày lễ quốc gia Arirang, vì được biết Hoa Kỳ không thích chuyện này. Chính trong cuộc gặp mặt này, Chủ tịch Hyundai cho biết ông Kim Jong-un tỏ ra không tin tưởng vào Trung Quốc. Tuy nhiên, bức điện mật của Đại sứ quán Mỹ không đưa ra chi tiết. Chủ tịch Hyundai cũng cho biết ông Kim Jong-un nghe nói người Hàn Quốc không thích có quá nhiều binh sĩ trong ngày Arirang và ông đã quyết định tăng số lượng sinh viên tham gia. Ngược lại, theo lời của một quan chức cao cấp Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Bắc Triều Tiên mô tả đã ra lệnh cấm lưu hành xe hơi Nhật tại Bình Nhưỡng trong bối cảnh các quan hệ với Nhật Bản trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch tập đoàn Hyundai liên quan đến công việc của tập đoàn tại Bắc Triều Tiên với việc khai thác chung với miền Bắc điểm du lịch núi Kim Cương và khu công nghiệp Kaesong. Xin nhắc lại là vài tháng trước cuộc gặp của lãnh đạo Bắc Triều Tiên với chủ tịch Hyundai, Bình Nhưỡng đã cho bắn thử các tên lửa tầm xa và tiến hành vụ thử hạt nhân thứ hai vào tháng 5 năm 2009.
Về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ngày hôm nay, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết chuyến viện trợ thực phẩm đầu tiên cho Bắc Triều Tiên kể từ năm 2010 đã tới nơi vào tuần trước, bất chấp quan hệ giữa hai nước vẫn đang căng thẳng.
Vào đầu tháng 8, Seoul đã quyết định viện trợ cho Bình Nhưỡng thuốc men, thực phẩm ăn liền, thức ăn cho trẻ em trị giá khoảng 5 tỷ won, tương đương hơn 3 triệu euro, nhưng không cung cấp nhu yếu phẩm, xi măng và vật tư xây dựng. Sở dĩ Hàn Quốc không muốn viện trợ gạo và xi măng cho Bắc Triều Tiên vì lo ngại Bình Nhưỡng có thể chuyển cho quân đội sử dụng. Đây là lần đầu tiên Seoul viện trợ trở lại cho Bình Nhưỡng kể từ sau vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào hòn đảo của miền Nam tháng 11 năm ngoái 2010, khiến 4 người thiệt mạng. Xin nhắc lại là quan hệ giữa hai miền Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn sau khi một tàu chiến Hàn Quốc bị bắn chìm, khiến 46 thủy thủ bị chết. Seoul cho rằng đây là một cuộc tiến công và cáo buộc miền Bắc là thủ phạm. Trong những điều kiện thời tiết bình thường, Bắc Triều Tiên đã phải rất vất vả chống chọi với nạn đói. Trong thời điểm hiện nay, theo truyền thông, đã có hàng chục người chết đói và hàng nghìn người không có nhà ở. Nhiều khu vực đất trồng trọt bị ngập sau trận bão và nhiều đợt mưa lớn vào mùa hè năm nay. Thứ Bảy trước, khoảng 90 tấn viện trợ khẩn cấp từ Mỹ đã tới Bắc Triều Tiên. Đây là viện trợ của chính phủ Mỹ, nhưng do hội Samaritan Purse, một tổ chức từ thiện Thiên Chúa Giáo của Hoa Kỳ, chuyển tới nơi, bao gồm chăn, mái lều, đồ dùng vệ sinh, máy lọc nước và các dụng cụ y tế, thuốc men. Từ nhiều tháng nay, Hoa Kỳ đã ngừng viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên vì Bình Nhưỡng chưa đáp ứng yêu cầu của Washington là phân phát hàng cứu trợ đến tận tay các nạn nhân.
Trung Quốc phủ nhận việc bán vũ khí cho chế độ Gaddafi một ngày sau khi báo Globe and Mail của Canada đưa ra thông tin Trung Quốc đề nghị bán một số lượng lớn vũ khí cho Libya qua trung gian Algeria và Nam Phi. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin nói trên. Qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của mình, Bắc Kinh khẳng định không hề cung cấp vũ khí một cách gián tiếp hay trực tiếp cho chính quyền Libya, đồng thời cũng cam kết chính phủ không hay biết về các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức chính quyền Libya với một số công ty của Trung Quốc. Tờ báo Canada còn khẳng định, theo những tài liệu họ nắm giữ thì giữa tháng 7, khi mà chính quyền Tripoli đang gần sụp đổ, các cố vấn quân sự cao cấp của Libya đã tới Trung Quốc liên hệ với ba tập đoàn lớn của nhà nước, bàn về chuyện mua vũ khí của Trung Quốc. Ba tập đoàn được nêu danh đó là tập đoàn công nghiệp Norinco, tập đoàn xuất khẩu máy móc CPMIC và tập đoàn xuất nhập khẩu Tân Hưng thuộc Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng. Theo tiết lộ của Global and Mind, thì các công ty Trung Quốc đã tỏ ý sẵn sàng qua mặt lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc để cung cấp cho Tripoli một số lượng vũ khí khí tài trị giá tới 200 triệu đô la. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Stefan Lagarde tường trình.
S'il y a bien eu une visite en Chine, le gouvernement chinois n'était pas au courant. Voilà en substance la ligne de défense des autorités ici à Pékin concernant cette affaire.
Lý lẽ chính mà Bắc Kinh đã đưa ra để biện hộ trong vụ việc này là nếu như có chuyến đi của ai đó tới Trung Quốc, thì chính phủ Trung Quốc không hề biết. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du khẳng định rằng, hồi tháng 7 vừa qua, chính quyền Gaddafi đã cử một nhân vật nào đó đến Trung Quốc để liên hệ với một số công ty được họ quan tâm, nhưng chính phủ Trung Quốc không biết gì về những việc làm đó. Bà Khương Du cũng nói rõ là các công ty Trung Quốc không ký hợp đồng thương mại nào, và cũng như không hề cung cấp vũ khí cho Libya một cách trực tiếp hay gián tiếp. Những phát biểu trên phải rất thận trọng, bởi vì quả thật rất khó tin được là chính quyền Trung Quốc lại có thể đứng ngoài những bí mật này, khi mà ba công ty bị dẫn ra trong tài liệu, ghi lại của quan chức Libya đều là những công ty của nhà nước. Một đại diện của tập đoàn xuất nhập khẩu Tân Hưng cũng trả lời chúng tôi là không hề biết về vụ việc này. Nhưng khi chúng tôi yêu cầu được nói chuyện với người có trách nhiệm của công ty, thì người này lại cho biết chúng tôi không biết gì về vụ việc trên và tất cả các lãnh đạo của chúng tôi đều hiện nay vắng mặt. Tân Hưng là công ty thuộc Tổng cục Hậu cần Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Norinco và tập đoàn CPMIC cũng là hai tập đoàn của nhà nước Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cho đến giờ, Trung Quốc là nước duy nhất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa chính thức công nhận Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia của Libya, CNT, như là một cơ quan quyền lực, trong khi nhiều nước đang lần lượt cho giải tỏa tài sản của chế độ Gaddafi thì Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa tài sản của Libya. Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo của CNTE, Bắc Kinh luôn nhấn mạnh đề nghị chính quyền mới của Libya tôn trọng lợi ích của các công ty Trung Quốc đã đầu tư vào Libya. Trung Quốc đã triển khai khoảng 50 dự án trị giá gần 20 tỷ đô la tại Libya.
Tại Libya, đàm phán giữa quân nổi dậy và phe thân Gaddafi tại thành phố Bani Walid thất bại. Ngày hôm qua, Chủ nhật 4 tháng 9, đại diện của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya tuyên bố cuộc đàm phán với lực lượng theo Gaddafi tại thành phố Bani Walid đã không thành công. Tuy nhiên, cuộc đàm phán tại thành phố Sirte vẫn tiếp tục. Tối hậu thư được triển hạn đến ngày thứ Bảy 10 tháng 9. Tại trạm kiểm soát Chichan, cách thành phố Bani Walid vài chục cây số về phía Bắc, ông Abdallah Kenshin, người phụ trách đàm phán với các thủ lĩnh bộ tộc thân Gaddafi tại Bani Walid, cho các phóng viên biết là cuộc đàm phán nhiều ngày qua đã không đi đến kết quả. Một trong những điểm bất đồng là lực lượng theo Gaddafi muốn tới nơi đàm phán với vũ khí, trong khi đó các phái viên của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia lại muốn tới Bani Walid không có vũ khí. Ngày thứ Bảy tuần trước, Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia đã nhắc lại rằng những người ủng hộ ông Gaddafi cần phải hạ vũ khí trước ngày thứ Bảy, mùng 10 tháng 9, kể cả tại Bani Walid. Hiện tại, các đàm phán đang tiếp tục với Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi. Người phụ trách đàm phán của chính quyền quá độ với Bani Walid cũng cho biết là sẽ để cho thủ lĩnh lực lượng vũ trang của quân nổi dậy quyết định việc có tiến chiếm Bani Walid bằng các biện pháp quân sự hay không. Sáng hôm nay, mùng 5 tháng 9, một giới chức quân sự cao cấp ẩn danh tại Misgata, căn cứ địa của quân nổi dậy, nằm ở phía tây bắc Bani Walid, thì cho AFP biết các thương thuyết vẫn tiếp tục và cam chắc sẽ không có đánh nhau tại Bani Walid. Vẫn theo người phụ trách đàm phán của chính quyền quá độ, ông Gaddafi cùng mấy người con trai và những người thân thích đã đi qua Bani Walid cách đây vài hôm, không kể hai người con, Sadi và Muatasim. Trả lời CNN qua điện thoại, Sadi, một người con của Gaddafi cho biết anh ta vẫn ở trong khu vực Bani Walid và không gặp cha mình từ hai tháng nay. Trong những ngày tới, toàn bộ chính quyền quá độ sẽ phải di chuyển về thủ đô Tripoli. Hiện tại, người đứng đầu Bộ Quốc phòng của chính quyền lâm thời từ Benghazi đã tới nơi. Liên quan đến cuộc bầu cử sắp được tổ chức tại Libya, cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã tới Tripoli từ thứ Bảy. Ông Ian Martin tuyên bố, chính quyền chuyển tiếp Libya hy vọng Liên Hợp Quốc sẽ tích cực trợ giúp Libya trong nhiệm vụ đặc biệt quan trọng này. Chính quyền chuyển tiếp tại Libya sẽ lãnh đạo đất nước cho đến cuộc bầu cử quốc hội lập hiến gồm khoảng 200 thành viên sẽ được tổ chức 8 tháng sau khi chính quyền kiểm soát được toàn bộ đất nước.
Tại Đức, đảng của Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục bị mất tín nhiệm trong cuộc bầu cử cấp địa phương. Ngày hôm qua, hơn 1,5 triệu cử tri Đức được kêu gọi đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử quốc hội tiểu bang ở Mecklenburg-Pomerania, phía đông bắc nước Đức, nơi được coi là thành trì của chính Thủ tướng Angela Merkel. Trong cuộc bầu cử này, Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU của bà Merkel đã bị mất tín nhiệm nghiêm trọng và chỉ thu được số phiếu ở mức thấp nhất trong lịch sử của tiểu bang này. Theo bộ tuyến truyền hình Đức ZDF, thì đảng CDU chỉ có được 23,3% số phiếu, mất 5,5% số phiếu so với cuộc bầu cử năm 2006. Đây là thất bại thứ 5 của đảng CDU trong 6 cuộc bầu cử cấp địa phương vừa qua. Đảng Tự do Dân chủ FDP của Ngoại trưởng Guido Westerwelle bị loại khỏi Quốc hội tiểu bang. Đảng FDP là đối tác của Liên minh cầm quyền CDU-CSU ở cấp liên bang. Đảng Xã hội Dân chủ SPD về đầu với 36,5% số phiếu. Lãnh đạo chính phủ của tiểu bang này chưa cho biết là có tiếp tục liên minh với đảng CDU hay không. Trong khi đó, Đảng Xanh thu được 8,5% số phiếu và sẽ có đại diện tại Quốc hội tiểu bang. Như vậy, đây là lần đầu tiên Đảng Xanh có đại diện trong Quốc hội ở cấp liên bang và tại 16 tiểu bang. Mecklenburg-Pomerania là tiểu bang nghèo thuộc Đông Đức cũ, nơi hiện có tỷ lệ thất nghiệp lên tới 12%, cao gấp đôi mức trung bình của cả nước.
Vẫn tại châu Âu, ngày hôm nay tại Reykjavik, thủ đô Iceland đã mở ra phiên tòa xét xử cựu thủ tướng Gerhard về trách nhiệm trong vụ đổ vỡ tài chính của nước này hồi năm 2008. Ông Gerhard năm nay 60 tuổi, gọi phiên tòa này là một trò hề.
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vắng mặt trong phiên xét xử vụ biển thủ công quỹ tạo việc làm giả. Chiều nay, tòa án Paris đã mở phiên xét xử cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và một số người khác với tội danh biển thủ công quỹ và tạo việc làm giả. Vụ việc xảy ra trong thời kỳ ông Jacques Chirac làm thị trưởng thành phố Paris. Tuy nhiên, ngay từ hôm thứ Bảy, các luật sư của ông Chirac đã thông báo là cựu Tổng thống Pháp, năm nay 79 tuổi, sẽ không thể có mặt tại phiên tòa vì lý do sức khỏe. Các luật sư đưa ra một bản nhận định của giới chuyên gia y tế, theo đó ông Chirac không có đủ toàn bộ năng lực để tham gia vào tiến trình vụ án. Cựu Tổng thống Pháp khẳng định là ông muốn được xét xử như một công dân bình thường, nhưng đồng thời ông đề nghị tòa cho phép vắng mặt và để các luật sư thay mặt đại diện cho ông cho đến khi kết thúc phiên tòa vào ngày 23 tháng 9 tới đây. Một người thân trong gia đình ông Jacques Chirac cho biết là cựu Tổng thống Pháp không còn trí nhớ từ ngữ trong nguyên văn để có thể tham gia phiên tòa, bởi vì tình trạng sức khỏe của ông đã xấu đi trong thời gian gần đây. Ngay sau khi phiên tòa bắt đầu, Viện Công tố đã đề nghị tòa chấp nhận để cho các luật sư của ông Chirac làm đại diện tham dự phiên xét xử. Ông Jacques Chirac là cựu Tổng thống Pháp đầu tiên bị tư pháp đưa ra xét xử. Trong suốt 12 năm, từ năm 1995 đến năm 2007, trên cương vị Tổng thống, ông Chirac được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. Trước đó, từ năm 1977 đến năm 1995, ông Chirac làm thị trưởng Paris. Vào đầu những năm 1990, ông đã bị nghi ngờ dùng công quỹ của tòa thị chính để trả lương cho một số nhân viên, trên thực tế lại làm việc cho Đảng Tập hợp Vì nền Cộng hòa RPR do ông lập ra, tiền thân của Đảng cầm quyền UMP hiện nay. Hồi tháng 3 vừa qua, phiên xét xử ông Chirac đã bị đình hoãn do một trong các bị cáo đề nghị tòa bảo hiến xem xét lại thủ tục tố tụng. Về mặt lý thuyết, với các tội danh, biển thủ công quỹ, lạm dụng lòng tin, vân vân, ông Chirac có thể bị kết án tới 10 năm tù và bị phạt 150.000 euro. Tuy nhiên, ngay từ đầu, trong quá trình điều tra, Viện Công tố đã đề nghị miễn truy tố ông Chirac. Mặt khác, Tòa thị chính Paris đã từ chối đứng ra kiện cựu Tổng thống Pháp sau khi ông Chirac và đảng UMP chấp nhận đền bù cho ngân sách thành phố Paris 2,2 triệu euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là kinh tế châu Mỹ Latin có nguy cơ phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc.
Trong một thập niên qua, tổng kim ngạch trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và châu Mỹ Latin đã tăng 18 lần, mức cao nhất so với các khu vực khác trên thế giới. Thế nhưng cơ cấu quan hệ thương mại song phương này gây lo ngại. Trung Quốc chỉ nhập khẩu nguyên liệu thô, từ chối mua các sản phẩm có giá trị gia tăng của châu Mỹ Latin. Trong khi đó, Bắc Kinh lại bán sang thị trường này, chủ yếu là sản phẩm đã chế biến. Do vậy, các nước châu Mỹ Latin thu được một số mối lợi trước mắt, nhưng về lâu dài có nguy cơ phụ thuộc vào thành phẩm của Trung Quốc và khó có thể vươn lên thành các quốc gia xuất khẩu sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng như họ mong muốn. Theo ông Mauricio Cardenas, giám đốc chương trình châu Mỹ Latin của Học viện Brookings, một cơ quan tư vấn có trụ sở tại Washington, thì cách thức nhập khẩu của Trung Quốc rất rõ ràng. Chủ yếu là mỗi nước một sản phẩm, và Bắc Kinh thực hiện rất tốt chiến lược này, ví dụ mua đậu nành của Argentina, nhập khẩu đồng của Chile, thép của Brazil, v.v. Trong một báo cáo gần đây, tập đoàn Nomura, chuyên phân tích, quản lý dịch vụ tài chính, ngân hàng và đầu tư đã cảnh báo những rủi ro của việc phát triển kinh tế nhưng phụ thuộc quá mức vào việc xuất khẩu nguyên nhiên liệu sang Trung Quốc. Một số chuyên gia khác lại cho rằng châu Mỹ Latin nên coi Trung Quốc là một đối thủ cạnh tranh vì Bắc Kinh xuất khẩu ồ ạt các sản phẩm có giá trị gia tăng sang thị trường này. Hậu quả là, theo nhận định của ông Mauricio Mesquita, kinh tế gia thuộc Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ, IADB, thì vùng châu Mỹ Latin rất ít có cơ may để trở thành các nước xuất khẩu các sản phẩm chế biến, trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi. Giới kinh tế gia còn nêu ra một lo ngại khác, do Trung Quốc rất cần nguồn nguyên liệu để phục vụ nhu cầu tăng trưởng cao liên tục, thì chỉ trong vài năm nữa, châu Mỹ Latin có nguy cơ bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã thay thế Mỹ để trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Brazil. Trong năm 2010, Trung Quốc đã đầu tư vào châu Mỹ Latin khoảng 30 tỷ đô la và trở thành nhà đầu tư đứng hàng thứ ba trong khu vực. Đối với Trung Quốc, đất nước Brazil rộng lớn là nguồn cung ứng nguyên liệu quan trọng. 80% nhập khẩu của Trung Quốc từ Brazil là sắt, thép và đậu nành. Brazil tiếp nhận tới 90% tổng đầu tư của Trung Quốc ở châu Mỹ Latin. Trong nhiều thập niên, châu Mỹ Latin vẫn được coi là sân sau của Hoa Kỳ.
Do vậy, Mỹ đang lo ngại trước sự hiện diện ngày càng năng động và mở rộng của Trung Quốc tại đây. Bắc Kinh đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của nhiều quốc gia Nam Mỹ và là nhà đầu tư quan trọng trong khu vực. Trong buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ hồi tháng 4 vừa qua, ông David Henvey, chuyên gia về châu Á của Bộ Quốc phòng Mỹ, nhận định, các hoạt động của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin tăng từ từ cùng với thời gian. Các hoạt động này khởi động ở mức độ rất thấp nhưng đã tăng dần trong những năm vừa qua. Theo ông, thì mối quan tâm chính của Trung Quốc đối với châu Mỹ Latin là lợi ích kinh tế và thương mại. Bắc Kinh tìm cách mở rộng nguồn cung ứng nguyên liệu và bảo đảm thị trường tiêu thụ các thành phẩm. Một trong những trụ cột của các nền kinh tế đang trỗi dậy như Brazil là xuất khẩu các sản phẩm chế biến. Thế nhưng giờ đây, ngành công nghiệp chế biến tại các nước này đang gặp khó khăn và xuất khẩu bị đình trệ. Tại Brazil, tỷ trọng của lĩnh vực này trong tổng sản phẩm quốc nội bị giảm 3%, còn tại Colombia là 7%. Nếu cứ theo xu hướng này, về dài hạn, số lượng nhân công lao động trong ngành công nghiệp chế biến sẽ bị giảm và sẽ tập trung vào lĩnh vực dịch vụ. Do vậy, giới chuyên gia cho rằng, khu vực châu Mỹ Latin cần phải chuẩn bị tìm kiếm một giải pháp thay thế trong lĩnh vực quan hệ thương mại và tăng trưởng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điệp báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Các doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm thị trường tiêu thụ cho nông dân. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông thôn. Nhưng ngay bây giờ là mục tường trình. Cựu Trung tá Công an Nga thú nhận tham gia vụ ám sát nữ nhà báo Anna Politkovskaya, thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow.
Xin chào thông tin viên Hoàng Dung. Thưa chị, như vậy là sau 5 năm điều tra cái vụ án sát hại nhà báo Politkovskaya, gần đây xuất hiện những diễn biến mới trong cuộc điều tra này, đặc biệt là tư pháp Nga vừa mới câu lưu Trung tá Công an có liên quan đến vụ án. Vậy trước hết thì xin Hoàng Dung cho biết về những tình tiết mới nảy sinh trong cái quá trình điều tra vụ án này.
Sau khi bà Anna Politkovskaya, phóng viên của tờ Tân Báo, bị giết hại ngày 7 tháng 10 năm 2006 đến nay, thì ở Nga đã diễn ra rất là nhiều cái sự kiện liên quan đến cái chết của bà. Thứ nhất là nó làm cho dư luận hết sức bất bình, căm phẫn, vì trong gần 20 năm qua đã có hàng trăm, hàng nghìn những cái vụ giết hại các cái nhân vật chính trị, các nhà báo đối lập vân vân ở nước Nga, nhưng không có một vụ nào tìm ra được thủ phạm và đưa thủ phạm lên ghế xét xử hết cả. Và trong vụ bà Anna Politkovskaya, mọi việc cũng diễn ra như vậy. Người ta đã không thể tìm được bằng chứng để kết tội những cái kẻ đã giết hại bà. Và ngày 19 tháng 2 năm 2009 thì bồi thẩm đoàn thậm chí đã không tìm được cái bằng chứng để mà kết tội những cái người bị khép tội đã giết hại bà Anna Politkovskaya. Thế nhưng đến gần đây cuối tháng 8 thì đột nhiên đã có một loạt những cái tin tức hết sức quý giá xung quanh cái vụ giết hại bà Anna Politkovskaya này, và các cái sự kiện nó đã diễn ra hết sức là nhanh chóng. Hôm 25 tháng 8 thì người đại diện của Ủy ban điều tra xét hỏi đã đưa ra những cái thông tin cho thấy có thể đã buộc tội ông Dmitry Pavlyuchenkov, là cựu trung tá cảnh sát trưởng một cái phòng đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga. Ông này ở trong cái kỳ xét xử lần thứ nhất là một cái nhân chứng bí mật đã có lời khai để khép tội những cái thành viên khác trong cái nhóm giết hại bà Anna Politkovskaya. Và chính như những cái lời khai rất là khác nhau và mâu thuẫn nhau của ông đã làm cho bên bồi thẩm đoàn không có được cái cơ sở để mà khép tội những cái người bị bắt giữ. Và sau khi bên viện kiểm sát đưa ra những cái bằng chứng cho thấy là ông Dmitry Pavlyuchenkov không chỉ là một cái nhân chứng mà là một người có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc tổ chức và giết hại bà Anna Politkovskaya, và bên viện công tố đã buộc tội ông là người tổ chức cái vụ sát hại bà Anna Politkovskaya. Thì sau đó một tuần, cách đây hai hôm, ông Dmitry Pavlyuchenkov sau khi đã bị câu lưu thì đã nhận tất cả những cái tội lỗi của mình, và ông nói rằng ông không phải là người tổ chức mà ông cũng chỉ là một thành viên trong cái nhóm giết hại bà Anna Politkovskaya mà thôi. Và ông đã ký một cái hợp đồng với bên Viện Kiểm sát của Nga, nhờ đó thì sẽ giảm bớt được tội cho ông từ cái người tổ chức xuống là một cái thành viên của cái nhóm giết hại bà Anna Politkovskaya mà thôi. Và trên cơ sở cái hợp đồng giữa cái ông Dmitry Pavlyuchenkov này với bên Viện Kiểm sát thì ông sẽ đồng ý nhận tội những cái tội lỗi của mình và sẽ đưa ra những cái bằng chứng và những cái lời buộc tội đối với những cái thành viên khác trong tổ chức này, cũng như là ông chỉ ra cái người thực sự tổ chức cái nhóm giết hại bà Anna Politkovskaya này là một cái người mà lúc trước người ta cũng đã mời như là một cái tư cách nhân chứng trong cái lần xét xử lần thứ nhất, đó là một cái công dân tên là Lom Ali Vaitukaev, và ông này cũng hiện nay cũng đang bị bắt giữ vì một cái tội danh khác ở trong nhà tù của Nga. Và thêm vào đó thì cho đến nay người ta đang hy vọng là cái dấu vết từ ông Dmitry Pavlyuchenkov này sẽ dẫn đến cái kẻ đã đặt hàng giết hại bà Anna Politkovskaya, nhưng mà những cái người đại diện của Viện Công tố của Nga thì không bình luận về những cái tin tức này. Có lẽ những cái tin tức này nó còn đang ở trong quá trình tìm kiếm và đi đến nhân vật chủ mưu đặt hàng giết hại bà Anna Politkovskaya, cho nên bên Viện Công tố không có muốn bình luận cũng như không muốn đưa ra thêm cái tin tức gì xung quanh cái kẻ chủ mưu này.
Dạ vâng ạ, như vậy là việc một trung tá cảnh sát tham gia vào một cái vụ sát hại như thế này thì nó nói lên được điều gì?
Việc một cái trung tá cảnh sát hơn nữa lại là người đứng đầu một cái ban đặc nhiệm của Bộ Nội vụ Nga trực tiếp tham gia vào một cái tổ chức tội phạm, và hơn nữa lại là tội phạm để mà giết hại một cái nhà báo ở trong nước Nga, cho thấy vài điều. Điều thứ nhất là như vậy chứng tỏ là rất là có nhiều nhân viên cũng như những sĩ quan trong ngành Bộ Nội vụ của Nga là không hài lòng với những gì mình nhận được ở trong vị trí công việc của mình. Chính vì thế cho nên họ mới sẵn sàng bán rẻ cái danh dự, bán rẻ cái công việc, bán rẻ cái tương lai của mình như vậy. Một điều nữa cho thấy rằng chính phủ của Nga với cái hệ thống của mình đã không có đủ sức để mà kiểm soát được những cái khâu trọng yếu của mình, ví dụ như là Bộ Nội vụ. Từ cái Bộ Nội vụ là họ không kiểm soát được nhân viên của mình thì nó có thể là có những cái mắt xích khác nữa. Nên gần đây thì nước Nga đã phải cải tổ tận gốc rễ cái ngành công an này và đã chuyển nó sang là không phải là công an mà chuyển sang thành là ngành cảnh sát của Nga. Thì không biết những cái thay đổi tận gốc rễ này thì nó có tác dụng thanh lọc cái bộ máy bên trong của ngành cảnh sát của Nga hay không, cái đó thì còn phải chờ thời gian có thể chứng minh được. Nhưng mà cái việc là nước Nga thấy rằng cái ngành cảnh sát nó mục ruỗng, nó không có kiểm soát được và nó nhiều bệnh hoạn, thì rõ ràng là người ta đã thấy được nó và đang tìm cách để mà chữa cái căn bệnh rất là nan giải cho Bộ Nội vụ của Nga.
Dạ. Thưa chị, những cái diễn biến mới trong cái vụ án này nó xảy ra vào cái lúc mà nước Nga đang chuẩn bị bước vào một cái chiến dịch tranh cử, và ông Putin, thủ tướng, chắc chắn cũng sẽ ra ứng cử trong lần này. Vậy nó có ảnh hưởng gì đến chiến dịch tranh cử của ông Putin hay không ạ?
Cái việc sát hại bà Anna Politkovskaya xảy ra trong thời kỳ của ông Putin làm tổng thống, và nếu bây giờ nó kết thúc thắng lợi khi mà bên Viện Công tố tìm được đúng thủ phạm và xử được đúng tên vụ án, thì cái người nhận được nhiều điểm trong cuộc tranh cử này không phải là ông Putin mà chính là ông Medvedev. Thứ nhất là vì ông Medvedev là người đã chọn tờ Tân Báo nơi bà Anna Politkovskaya làm việc là cái tờ báo đối lập đầu tiên và cho đến nay là duy nhất mà ông đến làm việc và trả lời phỏng vấn tại tòa soạn của tờ báo. Thì cái việc ông chọn tờ Tân Báo để đến làm việc nó cũng có một cái ý nghĩa nào đó. Bây giờ nếu ông lại tìm ra được cái kẻ thủ phạm giết bà Anna Politkovskaya thì rõ ràng là các giới dân chủ cũng như những cái giới đối lập sẽ nhìn nhận ở ông như là một cái vị tổng thống có một cái nhìn khoan dung và có công đưa cái nền tư pháp của Nga lên một cái bước mới trong cái việc cải tổ của mình. Chính vì vậy cho nên nếu mà cái vụ án này được xét xử và kết thúc trước khi mà xảy ra cái kỳ bầu cử tổng thống năm 2012 thì chắc chắn là ông Medvedev sẽ nhận được cái thành quả của nó.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Dung.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Tập đoàn ConocoPhillips của Mỹ bị buộc phải ngừng khai thác tại giếng dầu lớn nhất Trung Quốc.
Theo tiết lộ của WikiLeaks, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un không tin tưởng vào Trung Quốc.
Trung Quốc phủ nhận việc bán vũ khí cho chế độ Gaddafi.
Tại Libya, đàm phán giữa quân nổi dậy và phe thân Gaddafi tại Bani Walid thất bại.
Đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel tiếp tục bị bất tín nhiệm trong cuộc bầu cử cấp địa phương.
Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac vắng mặt trong phiên tòa xét xử biển thủi không quỹ, tạo việc làm giả.
Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế châu Mỹ Latin có nguy cơ phụ thuộc vào xuất khẩu của Trung Quốc.
Cựu Trung tá Công an Nga thú nhận tham gia vụ ám sát nữ nhà báo Anna Politkovskaya, thông tín viên Hoàng Dung từ Moscow tường trình. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Trên mạng Internet trong tuần qua có phát tán một đoạn video về bài giảng của Thiếu tướng Kim Nhất Nam, giáo sư thuộc Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Trong bài giảng, vị giáo sư này đã tiết lộ nhiều trường hợp tham nhũng trong giới quan chức nhà nước. Đặc biệt, ông nêu 8 trường hợp phạm tội làm gián điệp cho nước ngoài, mà người phạm tội ở đây lại là những lãnh đạo cao cấp. Báo Libération hôm nay có bài phân tích với hàng tựa khá mỉa mai. Tại Trung Quốc, kẻ phản bội đến từ chóp bu.
Đầu tiên là trường hợp của đại tá Giả Thế Khánh, phó tổng biên tập tạp chí Không quân, để ổ đĩa mật vào hậu môn, mang sang Hồng Kông để bán cho CIA của Mỹ. Một nhân vật khác cũng đeo hàm đại tá là tùy viên quân sự đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, đại tá Vương Khánh Tiền. Ông này đã làm gián điệp cho Nhật bằng cách cài đặt máy thu âm nghe trộm trong đại sứ quán của mình ở Tokyo để lấy thông tin. 6 trường hợp khác, ông Kim cho biết là được phát giác từ đầu năm 2000. Một trong 8 người phạm tội gián điệp đã tẩu thoát sang Mỹ, đó là trường hợp của ông Từ Tuấn Bình, cục trưởng đầu tiên của Cục Châu Đại Dương, Châu Mỹ, Bộ Quốc phòng, trốn sang Mỹ hồi tháng 12 năm 2000 và cung cấp thông tin cho Mỹ, sau đó Trung Quốc phải vội vã điều chỉnh nhiều chính sách quân sự. 7 trường hợp còn lại, tất cả đều bị xử lý bằng nhiều cách, hoặc xét xử tội gián điệp một cách bí mật, hoặc nếu có công khai thì cũng viện dẫn một lý do khác để tránh làm mất thể diện chính phủ. Sự việc được bắt đầu từ tháng 3 rồi. Trong một buổi thuyết giảng do công ty bảo hiểm China Life tổ chức, Thiếu tướng Kim Nhất Nam, giảng sư thuộc Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc, đã đề cập đến những thông tin này. Đoạn video bài giảng của ông đã được tải trên mạng tuần rồi và sau đó đã bị kiểm duyệt. Ông Kim cho biết, trường hợp của ông Khang Nhật Tân là gây sốc nhất cho giới cầm quyền Trung Quốc. Ông Khang là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tổng giám đốc tập đoàn hạt nhân quốc gia, đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng hồi cuối năm ngoái. Thế nhưng, theo lời của giáo sư Kim, thật ra tội tham nhũng gán cho ông chỉ là cái cớ, còn tội thật sự của ông này là đã bán cho nước ngoài những thông tin có thể gây thiệt hại vô cùng. Giáo sư chỉ cho biết đến đó, không còn chi tiết gì hơn nữa. Thế nhưng, Libération cho hay, theo một chuyên gia, có thể đó là thông tin liên quan đến việc chuyển giao công nghệ hạt nhân quân sự cho nước ngoài. Vụ việc Khang Nhật Tân gây chấn động cho dàn lãnh đạo Trung Quốc đến mức mà Chủ tịch Hồ Cẩm Đào phải ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra toàn diện đối với toàn thể bộ máy lãnh đạo. Một trường hợp khác cũng được giáo sư Kim nhấn mạnh, đó là trường hợp đại sứ Trung Quốc ở Seoul là ông Lý Tân đã cung cấp cho Hàn Quốc lộ trình chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un. Lý Tân bị bắt vào tháng 12 năm 2006 và bị xử 7 năm tù với tội danh ngụy trang là tội phạm kinh tế. Về trường hợp này, giáo sư Kim Nhất Nam cay đắng nói, xin trích, có khi nào quý vị nghe nói một đại sứ lại đi làm gián điệp phục vụ cho ngoại bang chưa? Thế nhưng, ở Trung Quốc của chúng ta đã có rồi đấy.
Thứ Bảy vừa qua, tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Yoshihiko Noda, đã đến hớt tóc ở một cửa hiệu bình dân. Giới phân tích cho rằng đây là một thông điệp tiết kiệm từ phía người đứng đầu chính phủ mới. Nhật báo Kinh tế Liseko quan tâm đến sự kiện này với bài viết mang tựa đề Tân Thủ tướng Nhật muốn thử nghiệm chính sách khắc khổ.
Do nhận thức được rằng những ngày đầu điều hành chính phủ sẽ được sự ưu ái của giới truyền thông, nên ông Noda muốn thông qua việc chọn một tiệm hớt tóc bình dân để gửi thông điệp về chính sách sắp tới của chính phủ ông, đó là chính sách thực hành tiết kiệm. Ngày hôm qua, tân thủ tướng Noda đã nhóm họp các tân bộ trưởng trong lĩnh vực kinh tế tài chính. Lezeko cho hay, ông Noda đã chọn bổ nhiệm vào các ghế trọng yếu này những đại biểu quốc hội ít nổi tiếng nhưng có cùng quan điểm kinh tế với ông. Điều đó cho thấy ông quyết tâm tấn công mạnh vào kinh tế trong những tháng tới. Cải cách của người tiền nhiệm Naoto Kan còn bị hạn chế do những bất đồng trong đảng và sự thiếu đồng thuận của đảng đối lập hiện đang nắm đa số tại Thượng viện. Bởi thế, ông quyết tâm thành lập một nội các theo kiểu hòa hợp trong hy vọng chấm dứt được tình trạng chia rẽ gây tổn hại cho đất nước từ nhiều năm nay. Mỹ Ý đại đoàn kết dân tộc của ông đã được người dân bước đầu ghi nhận. Theo kết quả thăm dò dư luận công bố hôm qua, có đến 63% người được hỏi ủng hộ tân thủ tướng Noda.
Liên quan đến cuộc chiến tại Libya, nhật báo Liberation hôm nay có bài phóng sự mang đến một góc nhìn khác về quân nổi dậy. Lực lượng được phương Tây cho là hy vọng chuyển tiếp dân chủ của Libya thời hậu Gaddafi. Bài viết này chạy tựa Tripoli săn đuổi người da đen.
Tờ báo cho biết đang say men chiến thắng khi nhìn vào mỗi người nhập cư da đen đến từ vùng Hạ Sahara, tức vùng châu Phi đen, phe nổi dậy đều thấy có dáng vẻ của kẻ từng là lính đánh thuê trong quân đội Gaddafi. Thế là đã có nhiều người gốc Mali, Niger, Chad tại Tripoli đã phải chịu cảnh cướp phá, đánh đập và chạy đến tị nạn ở cảng Sayat nằm cách Tripoli 25 cây số về phía tây. Họ than thở là phải chịu khổ sở bởi cuộc xung đột mà họ chẳng hề có liên quan. Họ lên tiếng kêu cứu thảm thiết. Theo Liberation, hầu hết những người tị nạn tại Sayat là người lao động nhập cư. Họ đến Libya từ nhiều năm nay và thường làm những nghề lặt vặt để kiếm sống. Khi Tripoli lọt vào tay quân nổi dậy, họ bị nghi ngờ là lính đánh thuê. Để tránh tai vạ, họ phải vượt sa mạc đến Sayat, một địa điểm quen thuộc của cộng đồng dân nhập cư. Tại Sayat hiện tại, có khoảng từ 800 đến 1.000 người tị nạn. Họ thường xuyên bị đe dọa và cướp phá, thậm chí đã xảy ra hiếp dâm phụ nữ. Người tị nạn rất sợ đến nỗi không dám ra khỏi cảng, lương thực thì thiếu thốn. Đến tận thứ sáu rồi, họ phải dùng nước biển để nấu ăn. Nói về sự nghi ngờ đè lên họ, Liberation cho hay, theo quân nổi dậy, các chiến binh gốc Chad, Mali, Niger, Ethiopia và Sudan là lực lượng nòng cốt của quân đội Gaddafi. Theo một quan chức thuộc Human Rights Watch, số quân nhân này có thể lên đến nhiều ngàn người. Từ khi chiếm được Tripoli, quân nổi dậy đã bắt nhiều trăm người da đen, trong đó có cả người Libya gốc miền Nam. Khoảng 200 người đã bị dồn vào một sân bóng. Đa phần họ bị nhốt ở các trại giam dựng lên rải rác ở các khu phố.
Báo chí có thể tồn tại ở Mexico hay không? Câu hỏi này không chỉ làm quan ngại tổ chức phóng viên không biên giới, mà còn cho cả nhiều người Mexico, bởi vì sinh mạng của nhà báo tại chỗ ngày càng bị đe dọa. Đây cũng là nội dung bài viết đăng trên nhật báo Công giáo La Khoa với hàng tựa, tại Mexico, kẻ sát hại nhà báo ngày càng nhiều.
Thứ năm tuần rồi, lại có thêm hai nhà báo bị sát hại. Theo thống kê của tổ chức phóng viên không biên giới RSF, từ năm 2000 đến nay đã có đến 80 nhà báo bị giết. Chỉ trong 9 tháng vừa qua đã có 10 phóng viên là nạn nhân, trong đó có hai nhà báo nữ vừa nêu trên. Hai nhà báo nữ này bị bắt cóc sau khi ra khỏi cơ quan làm việc. Sáng hôm sau, xác họ được tìm thấy trong một công viên ở thủ đô. Cơ thể lõa lồ, dây quấn quanh cổ, chân tay bị trói. Lacroix nhận xét, đấy là một dàn dựng có chủ đích nhằm đe dọa và để cho biết rằng các tổ chức buôn bán ma túy ở đây có thể tấn công bất cứ ai ở bất cứ nơi nào. Tờ báo cho biết, các tổ chức ma túy lao vào một cuộc chiến đẫm máu để kiểm soát thị trường ma túy. Ở vùng miền Bắc Mexico, họ làm băng hoại cuộc sống người dân địa phương và đe dọa điều kiện làm việc của báo giới. Thế nhưng, việc điều tra và trừng trị trước pháp luật còn lỏng lẻo. Một quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết, xin trích, tại Mexico có hai điều làm tôi kinh hãi. Đó là hiện tượng tấn công nhà báo ngày càng tăng và hiện tượng luật pháp bị xem thường, không hề có điều tra nghiêm túc hay phiên tòa ra hồn. Chính vì thế, bạo lực vẫn tiếp diễn. Tình hình nghiêm trọng đặc biệt kể từ năm 2006 với chiến dịch chống buôn bán ma túy quốc gia do Tổng thống Calderón khởi xướng. Tiếp sau đó, thảm cảnh đã diễn ra, 40.000 người chết trên cả nước, trong đó có hơn 15.000 người chỉ riêng cho năm 2010.
Sự kiện ông Dominique Strauss-Kahn, cựu giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, trở về Pháp vào sáng hôm qua, sau hơn 3 tháng kiện tụng tại Mỹ, được nhiều tờ báo hàng đầu của Pháp đem ra bình luận.
Liberation có bài giải tựa trên trang nhất bên cạnh bức ảnh với nụ cười thân thiện của ông Dominic Strauss-Kahn. Dominic Strauss-Kahn trở về nhà. Tờ báo không có bình luận gì đặc biệt, ngoài việc miêu tả lại cảnh ông được nhiều nhà báo săn đuổi từ sân bay đến trước nhà riêng tại Paris. Nhật báo Le Figaro thì tập trung nhấn mạnh sự chào đón của báo giới dành cho ông Dominic Strauss-Kahn. Tờ báo cho biết rừng nhà báo đón chào ông Dominic Strauss-Kahn với vô số camera, máy ảnh tại sân bay cũng như trước nhà riêng. Có thể so sánh sự xuất hiện của ông Dominic Strauss-Kahn với sự xuất hiện của các siêu sao như Britney Spears hay Madonna. Cũng liên quan đến sự trở về của nhân vật làm hao tốn biết bao giấy mực nhất là của Hoa Kỳ và của Pháp từ 3 tháng này, Nhật báo Công giáo Lacroix dành bài xã luận trên trang nhất. Tờ báo đặt câu hỏi, đối với báo chí, sự kiện là gì? Phải ưu tiên cho cái gì trong vô vàn tin tức thường nhật? Tin tức nào có thể thu hút được mọi người? Tin tức đó có tác dụng gì? Phải thể hiện tin tức đó như thế nào? Tờ báo cho rằng, việc ông Dominic Strauss-Kahn trở về hôm qua khó mà thỏa mãn được những câu hỏi trên. Theo Lacroix, sự trở về của ông Dominic Strauss-Kahn chỉ là một tin tức, chứ chưa phải là một sự kiện. Cả ba tờ báo cũng có bình luận về ảnh hưởng của việc ông Dominic Strauss-Kahn trở về Pháp đến tình hình chính trị tại Pháp, đặc biệt đối với đảng xã hội. Trước khi xảy ra vụ án, ông Dominic Strauss-Kahn là người luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò. Ông Dominic Strauss-Kahn hiện làm theo lời các cố vấn của mình là chọn chiến thuật im lặng là vàng và dùng nụ cười để đáp lại sự chào đón của mọi người. Bạn bè thân cận của ông cho biết hiện ông chưa có ý định lên tiếng. Liên tục chương trình xin mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Các doanh nghiệp Việt Nam phải đảm bảo thị trường tiêu thụ cho nông dân. RFI phỏng vấn Tiến sĩ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Việc các thương gia Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư vào vùng chuyên canh khoai lang tại tỉnh Vĩnh Long đã dấy lên mối lo ngại về nguy cơ Trung Quốc thao túng các vùng nguyên liệu nông sản của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh mà trong thời gian qua, nhiều lái buôn Trung Quốc đã ồ ạt thu mua nông sản ở Việt Nam, đẩy giá nhiều mặt hàng lên thật cao. Báo điện tử Vietnamnet ngày 29 tháng 7 vừa qua có đăng một bài phỏng vấn giáo sư Võ Tòng Xuân. Tựa của bài phỏng vấn được đặt là Chúng ta cần cảm ơn thương nhân Trung Quốc. Vì trong bài này, giáo sư Võ Tòng Xuân cho rằng việc thương nhân Trung Quốc mướn đất và mướn dân trồng khoai lang là một thời cơ rất tốt cho nông dân Vĩnh Long có thêm công ăn việc làm, có nơi tiêu thụ sản phẩm. Vì theo ông, khó khăn lớn nhất của nông dân ở Vĩnh Long cũng như ở nhiều nơi khác là thị trường đầu ra. Theo giáo sư Võ Tòng Xuân, các thương gia và doanh nghiệp Việt Nam quá thụ động, không giúp đỡ gì cho nông dân, trong khi lẽ ra họ phải thật năng động, tự sang Trung Quốc để nắm bắt nhu cầu bên đó, rồi trở về hợp đồng với nông dân sản xuất hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu đó để bán cho họ. Giáo sư Võ Tùng Xuân nhấn mạnh, tự thân các doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm đầu ra cho các nông sản Việt Nam, để nông dân không bị thiệt thòi như hiện nay. Đây cũng là điều mà tiến sĩ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp ở Hà Nội, đặc biệt lưu ý trong bài phỏng vấn sau đây. Mời quý vị theo dõi. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Đào Thế Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp. Thưa ông, trong thời gian qua thì rất nhiều người đã lo ngại khi thấy các thương gia Trung Quốc ồ ạt đổ sang Việt Nam để thu mua rất nhiều nông sản và đặc biệt là đã đầu tư vào vùng chuyên canh khoai lang tại Vĩnh Long. Vậy thì với tư cách một nhà nghiên cứu về nông nghiệp, ông có nhận xét như thế nào về cái hiện tượng này? Vì sao là các doanh nghiệp Trung Quốc có thể áp đảo doanh nghiệp Việt Nam ngay trên thị trường Việt Nam ạ?
Thực ra thì có một số cái khảo sát ấy, thì cũng thấy là các cái thu mua của Trung Quốc cũng mới là hiện tượng thôi. Nhưng mà rõ ràng là về nơi Trung Quốc có một số cái bất ổn về thay đổi thời tiết, khí hậu, do đó là họ cũng bị hiện tượng mất mùa hay là cái nhu cầu tăng lên. Thì cái này thì đứng trên phương diện thị trường nông sản ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có yếu tố gọi là tiêu cực nhưng mà cũng có yếu tố tích cực, bởi vì là nông dân chúng ta đang cần thị trường. Nhưng mà qua cái thu mua nông sản của lái buôn Trung Quốc ấy, ở một số địa phương, thì thấy là họ, việc đầu tiên là họ làm ăn chuyên nghiệp hơn các cái doanh nghiệp của Việt Nam trong việc làm ăn với nông dân. Họ có thể họ ứng tiền trước, họ đặt trước và mua giá cao hơn, do đó là các doanh nghiệp Việt Nam là mua được hàng. trong thời gian qua chúng tôi cũng nghiên cứu về cái phát triển thị trường nông sản ấy, thì cũng thấy là rõ ràng là nó cho Việt Nam thấy là các doanh nghiệp Việt Nam để mà cạnh tranh được với Trung Quốc cần phải làm gì, tức là cần phải làm ăn chuyên nghiệp hơn. Hiện nay thì theo chúng tôi thì trong cái chuỗi giá trị nông sản thì nông dân vẫn là người thiệt nhất, và chính là các doanh nghiệp Việt Nam là những người mà chưa tôn trọng nông dân như là đối tác, và chủ yếu là vẫn mua với giá rất là thấp. Trước đây thì tất nhiên không có ai cạnh tranh cả, thì hiện nay có thương lái Trung Quốc ở tăng họ cạnh tranh thì cũng đây có nghĩa là cũng là một cái tiến trên một số khía cạnh nào đó, thì nó lại là một tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam phải tham gia vào các chuỗi giá trị. Đây là phải liên kết với nông dân để có thể mua hàng ổn định hơn và bán ổn định hơn. Hiện nay chúng tôi cũng đang nghiên cứu vấn đề này và có nhiều cái mô hình rất là tốt giữa doanh nghiệp cùng với nông dân ký kết hợp đồng và mua bán ổn định. Và như vậy trong những trường hợp như thế thì doanh nghiệp Trung Quốc cũng khó mà chen vào được. Và tôi nghĩ ở đây là có cả về mặt chính sách thì rõ ràng là chính sách thương mại nông sản ở Việt Nam có lẽ nhà nước cũng cần phải chú ý hơn trong cái việc là thúc đẩy các cái mối quan hệ này, đầu tư và thúc đẩy để hỗ trợ cho nông dân. Nếu mà để mua bán tự do và không có kế hoạch như hiện nay thì rõ ràng là rất khó khăn và người thua thiệt đầu tiên là nông dân.
Vâng, như ông có nói lúc nãy thì cái việc mà các thương gia Trung Quốc họ sang mua nhiều như vậy đó là do cái sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam quá yếu. Thì như vậy cái sự yếu về cạnh tranh đó là do bản thân các doanh nghiệp hay là do chúng ta có một cơ chế không có phù hợp để thúc đẩy cái sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau trong vấn đề thu mua nông sản à?
Chúng tôi nghĩ rằng là nó có cả phần về bản thân doanh nghiệp nhưng cũng có cả phần về mặt chính sách. Hiện nay thì tôi nghĩ là cũng như là một số khía cạnh khác của kinh tế Việt Nam, tức là chúng ta vẫn quá thiên vị doanh nghiệp nhà nước, trong khi là các cái doanh nghiệp tư nhân thì không được hưởng một số cái ưu đãi. Và có lẽ bây giờ cần phải có một cái công bằng hơn, bởi vì là để tăng được cái sức cạnh tranh thì thực ra là những cái doanh nghiệp tư nhân hoặc những doanh nghiệp quy mô trung bình và quy mô nhỏ có lẽ là sẽ phù hợp hơn, bởi vì doanh nghiệp lớn trong nông nghiệp buôn bán nông sản rất là rủi ro và cũng có nhiều. Hay nữa là các doanh nghiệp nhà nước thì thường hoạt động không có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực. Thì tôi nghĩ là cần phải có một cái đối đãi công bằng với các cái doanh nghiệp tư nhân. Với tư cách nghiên cứu thì chúng tôi đang tiến hành một loạt các cái dịch vụ gọi là tư vấn cho doanh nghiệp để có thể là có đầy đủ kiến thức và thông tin để liên kết ký hợp đồng được với nông dân. Bởi vì là hay rất nhiều doanh nghiệp họ ở các lĩnh vực khác, họ nhảy vào kinh doanh nông sản nhưng mà họ thiếu thông tin, họ thiếu các cái cơ sở hạ tầng, thiếu dịch vụ tư vấn vân vân, nói chung là thiếu nhiều thứ. Phát triển các cái dịch vụ phục vụ cho kinh doanh này cũng là một cái cách để tạo một cái môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp là người ta mạnh dạn về nông thôn, người ta đầu tư, người ta ký kết hợp đồng nông sản và thu mua của nông dân. Hiện nay chúng tôi đã làm nhiều cái mô hình ở một số các tỉnh, một số tỉnh nghèo, tỉnh xa như là Hà Tĩnh ở miền Trung hay là ở Cao Bằng ở miền núi phía Bắc, tức là rất tốt. Đặc biệt là hiện nay chúng tôi đang thử nghiệm một cái mô hình là phát triển ví dụ như là sản phẩm thịt bò Mông, chủ yếu là người dân tộc Mông nuôi ở miền núi Cao Bằng phía Bắc, tạo thành một cái chuỗi chuyên nghiệp bán về Hà Nội, phân phối về Hà Nội, và có các doanh nghiệp là đầu tư lò mổ để liên kết với cái hiệp hội của nông dân. Tôi nghĩ rằng những cái mô hình như thế là chúng ta cần thiết phải thúc đẩy để cái chuỗi giá trị nông sản được tổ chức một cách chuyên nghiệp hơn. Khi mà có những cái cơ hội như thế thì nông dân của chúng ta là sẽ không bán bò sang Trung Quốc nữa và bán cho thị trường trong nước với cái giá ổn định hơn.
Tức là cái mục đích sau cùng vẫn là bảo đảm một cái đầu ra ổn định cho các nông sản để nông dân họ yên tâm, họ trồng trọt hay là họ nuôi một cái thứ nào đó chứ không có thay đổi liên tục theo cái giống như là phong trào.
Vâng, đúng chính xác. Đối với nông dân thì người ta cũng không cần phải giá quá cao, nhưng người ta cần một cái sự ổn định tương đối. Và hiện nay còn một cái vấn đề nữa là thách thức đối với nông sản cũng như là nông dân Việt Nam, tức là làm nào để nâng cao được chất lượng nông sản. Bởi vì là nếu mà không có ổn định thì nông dân không dám đầu tư vào làm chất lượng, rất là khó. Hiện nay thì cái mối liên kết này là nó sẽ giúp cho là đầu ra nó ổn định hơn trong cái điều kiện mà hiện nay là bảo hiểm nông nghiệp của Việt Nam thì cũng đang còn rất trục trặc.
Theo ông thì phải chăng là cái vai trò của nhà nước cũng là góp phần bảo đảm ổn định cái đầu ra cho nông sản, tức là bảo đảm cho người nông dân được hưởng một cái giá tối thiểu nào đó, chứ không có để giá lên xuống bất thường gây bất lợi cho nông dân?
Rõ ràng là cần thiết phải có cái vai trò của chính sách của nhà nước tạo ra cái môi trường để thúc đẩy doanh nghiệp họ tham gia. Thực ra thì hiện nay là đối với Việt Nam thì riêng lĩnh vực này thì nhà nước cũng còn rất là lúng túng, mặc dù là đã có những cái suy nghĩ về tính cần thiết của các chính sách này từ năm 2000 cho đến hiện nay, nhưng mà các cái biện pháp chính sách nào cụ thể thì cũng chưa được áp dụng. Chính vì thế là chúng tôi có tập trung nghiên cứu vấn đề này thì thấy là hiện nay là cần phải phát triển những cái mô hình tổ chức của nông dân, hỗ trợ cho nông dân thành các tổ chức tập thể liên kết với doanh nghiệp, rồi tạo điều kiện thúc đẩy khuyến khích doanh nghiệp vào hoạt động ở nông thôn. Cái đấy là những cái thể chế cần thiết mà chúng ta cần phải tăng cường cho khu vực nông thôn. Trước đây thì chúng ta mới tập trung vào các cái chính sách trợ giúp về tài chính ở khu vực nông thôn thôi, chứ còn những cái mảng thể chế thị trường là những cái cần thiết phải thúc đẩy trong thời gian tới. Mà vai trò của nhà nước là chủ yếu là tạo cái môi trường thuận lợi để cho các cái tổ chức nó được ra đời, tổ chức của nông dân rồi doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn. Nhà nước không thể làm thay cho cái khu vực này được. Thì đấy là những cái điểm mới mà trong thời gian tới tôi nghĩ là vai trò chính sách của nhà nước rất quan trọng.
Thì trong cái vấn đề này chúng ta có thể học hỏi được gì từ mô hình của Liên hiệp châu Âu, tức là họ có những cơ chế trợ giá cho nông dân để cho giá nó không có xuống tới mức quá thấp, nó không có còn phù hợp với lại cái công sức tiền bạc mà nông dân bỏ ra để nuôi trồng những nông sản.
Có lẽ là cái hình thức trợ giá thì đối với Việt Nam cũng khó thực hiện. Vì thứ nhất là ngân sách của nhà nước cũng đang eo hẹp. Vấn đề thứ hai qua nghiên cứu của chúng tôi thì thấy là cái cầu của Việt Nam ấy, nhu cầu còn rất là cao, và nếu mà làm tốt cái khâu lưu thông, tức là tổ chức lại các chuỗi giá trị như vừa rồi, thì chúng ta hoàn toàn có thể nâng giá lên được cao hơn nữa, chưa cần thiết là phải có cái gánh nặng ngân sách để trợ giá. Ví dụ như là trong trường hợp lúa gạo chẳng hạn, thì lúa gạo hiện nay nhà nước Việt Nam đã đặt vấn đề là lúa gạo phải tạo điều kiện để lãi cho nông dân là ít nhất là 30%. Nhà nước thì chủ yếu tập trung vào đầu tư là vào các cái đầu vào, ví dụ như là nghiên cứu rồi thủy lợi, nghiên cứu về giống, về kỹ thuật vân vân để giúp hạ giá thành sản xuất. Nhưng mà có cái khó là hiện nay là vấn đề đầu ra thôi, cái việc trợ giá cho nông dân thì cũng rất là khó làm. Hai nữa là thực ra đối với trợ giá trực tiếp cho nông dân ấy, châu Âu thì cũng có kinh nghiệm rồi, nhưng mà tôi nghĩ là ở Việt Nam trước đây cũng đã làm, nhưng cũng sẽ rất khó thực hiện bởi vì nó dễ tạo ra tham nhũng. Và hai nữa là nếu mà nông dân mà không tự tổ chức, cái tổ chức của nông dân không mạnh để thực hiện, để tiếp nhận cái trợ giá đấy thì cũng rất là khó khăn cho nhà nước. Nhà nước không thể làm từng với hộ nông dân được. Theo chúng tôi, cách tốt nhất ấy, nhà nước muốn hỗ trợ cho nông dân ấy, thì hỗ trợ để tạo ra cái môi trường để cho các cái ngành hàng nó hoạt động tốt hơn và tiếp cận được đến người tiêu dùng, thì như vậy nâng cao được chất lượng và như vậy là nông dân là nâng cao được giá cả. Hiện nay thì hiện nay nói thế thôi chứ rất nhiều mặt hàng nông sản hiện nay là Việt Nam vẫn cung là chưa đủ cầu. Vấn đề là do cái lưu thông kém, công tác tổ chức thu mua kém, thì như vậy là chất lượng nó bị thất thoát sau thu hoạch rất là cao, như vậy là nó làm giảm giá trị của nông sản đi thôi. Nếu mà chúng ta tổ chức tốt cái khâu sau thu hoạch, lưu thông nhanh, thì như vậy là giá bán nó sẽ cao hơn và nông dân sẽ có lợi nhiều hơn. Chúng tôi cũng nghĩ là chưa đến lúc phải trợ giá trực tiếp cho nông dân.
Như vậy thì ở Việt Nam, nông dân đã có những cái hình thức liên kết với nhau, giống như là một cái dạng hợp tác xã hoặc là những cái liên hiệp, để họ có thể tạo ra cái sức mạnh cần thiết khi mà phải bảo vệ quyền lợi của họ.
Hiện nay đã có một số mô hình ở các nơi như là hợp tác xã hay là hiệp hội nông dân. Hiện nay chúng tôi đã giúp tư vấn cho một số cái hiệp hội ở miền Bắc như là hiệp hội lúa nếp cái Hoa Vàng ở Kinh Môn Hải Dương, hiệp hội thịt bò mông ở Cao Bằng, vân vân. Một số cái hiệp hội như thế là cái mô hình hoạt động rất tốt. Chúng tôi nghĩ đấy là những cái mô hình mà hoàn toàn là cũng không có trợ giúp nhiều của nhà nước, nhưng mà chúng ta tổ chức lại thì cái giá trị gia tăng và giá bán của nông dân rất là ổn định. Ngoài ra cũng có những cái mô hình hiện nay là liên kết rất là tích cực giữa doanh nghiệp như là trong lĩnh vực lúa gạo ở An Giang, công ty bảo vệ thực vật An Giang họ đầu tư, là một cái doanh nghiệp lớn, họ đầu tư vào cùng với nông dân, đầu tư vào khâu sau thu hoạch, tức là xây dựng kho máy sấy lúa gạo để nâng cao được chất lượng lúa gạo, có chỗ dự trữ lúa gạo để không phải bán ngay vào lúc sau thu hoạch, có thể điều chọn cái thời điểm bán và như vậy là giá sẽ tốt hơn. Và thực ra thì những cái vấn đề quản lý lương thực như này thì ở các nước châu Âu thường là các hợp tác xã họ làm đối với sản xuất lương thực. Có lẽ là Việt Nam chúng tôi cũng nghĩ là bên cạnh cái hình thức là doanh nghiệp thì chúng ta cũng nên là thúc đẩy các hợp tác xã, có cái chính sách cụ thể để thúc đẩy các hợp tác xã tham gia vào dự trữ lúa gạo, bảo quản lúa gạo, đầu tư vào xây dựng silo, máy sấy để nâng cao cái chất lượng lúa gạo và có thể chủ động cái thời gian bán, thì như vậy là giá trị lúa gạo nó sẽ tăng lên rất là lớn. Và hiện nay thì theo cái thông tin mới nhất, Thái Lan hiện nay là họ đã giảm cái sản lượng lúa gạo và họ sẵn sàng nhường cho Việt Nam một số cái thị phần châu Âu về gạo. Nhưng vấn đề là Việt Nam có cái gạo chất lượng cao để đủ chất lượng để bán vào thị trường châu Âu hay không? Đó là một câu hỏi.
RFI Việt ngữ rất cảm ơn tiến sĩ Đào Thế Anh, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển.
Sau đây xin mời quý vị đến với Mai Vân trong chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Tài không sợ tuổi, tài đua nữ Jani Longo, tuổi 50 nhưng vẫn là vô địch.
Cuộc sống muôn màu.
Người ta thường nói tài không đợi tuổi, nhưng cũng có khi tài cũng không sợ tuổi cao. Một ví dụ điển hình, ở độ tuổi 53, nữ vận động viên bộ môn đua xe đạp Jani Longo vừa được bình chọn là nhân vật thể thao được người Pháp yêu thích nhất. Trong bảng xếp hạng 2011, vừa được báo thể thao L'Équipe công bố, người có thể gọi là lão tướng của đường đua này đã đứng nhất, hơn cả tay đua xe hơi lừng danh Sébastien Loeb và cầu thủ rugby Sébastien Chabal. Trong thế giới thể thao, trọng sức mạnh và nhất là trọng nam khinh nữ như là tại Pháp, sự kiện một đại diện phái nữ được chọn là vận động viên được yêu thích nhất rất hiếm hoi, lại càng hiếm hoi hơn khi nữ lực sĩ đó ngoại hình không mãn nhãn lắm. Phải lần ngược về hai năm 2006 và 2007 thì mới thấy trường hợp của nữ kình ngư Laure Manoudou được bình bầu vào vị trí này liên tiếp trong hai năm. Tài nghệ và thành tích của Laure Manoudou lúc ấy thì xuất sắc khỏi nói. Ngoài ra, cô lại có thêm hai yếu tố khác, trẻ và đẹp. Còn Jani Longo, lúc được bầu vào năm nay thì đã 53 tuổi. Đối với những vận động viên thể thao đẳng cấp cao, đây là độ tuổi được coi như là về hưu từ lâu rồi. Thế nhưng, người được các ủng hộ viên gọi một cách trìu mến là Mami Longo, tức là cụ bà Longo, vẫn tiếp tục thi đấu, thậm chí còn thi đấu xuất sắc hơn hẳn các đối thủ trẻ trung hơn, mà trên nguyên tắc là phải khỏe hơn bà. Một thí dụ gần đây nhất là tại giải vô địch quốc gia Pháp về đua xe đạp diễn ra tại thành phố ven biển Boulogne-sur-Mer vừa qua. Trong môn đua bấm giờ, thì nữ lão tướng của đường đua Pháp một lần nữa đã hạ đò ván các đối thủ trẻ hơn mình để giành lấy danh hiệu vô địch nước Pháp lần thứ 12 trong bộ môn này và nhất là lần thứ 4 liên tiếp. Trên một đoạn đường dài 19 cây số, Jani Longo đã đánh bại Christelle Ferrier-Bruno, 32 tuổi, về nhì và Audrey Cordon, 21 tuổi, về thứ ba. Riêng Pauline Ferrand-Prévot, 19 tuổi, được mệnh danh là thần đồng đang vươn lên của làng đua xe đạp Pháp thì đã bị đẩy xuống hạng tư. Với Jani Longo vẫn còn thi đấu thì rõ ràng là các em út hay con cháu phải chấp nhận chờ thêm một thời gian nữa. Nhất là khi người đã 58 lần khoác áo vô địch quốc gia Pháp trong đủ loại môn đua xe đạp, từ chạy đường trường, chạy trong sân lòng chảo cho đến chạy bấm giờ, chưa hề cho biết ý định từ bỏ đường đua. Từng là vô địch thế vận trong môn đua đường trường tại Thế vận hội Atlanta, Hoa Kỳ vào năm 1996, Jani Longo vẫn ôm ấp cao vọng giành được một huy chương Olympic thứ hai. Giấc mơ này đã suýt biến thành sự thật cách nay 3 năm tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, khi cô về hạng thứ tư ở độ tuổi mấp mé 50. Kết quả đạt được trong giải vô địch Pháp Quốc vừa qua chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy Jani Longo tiếp tục thách thức quy luật của thời gian và thử tài tại Thế vận hội London vào năm tới 2012.
Quý thính giả có thể nghe chương trình phát thanh trực tiếp của đài RFI bằng tiếng Việt hàng ngày vào lúc 16 giờ giờ Paris tức 21 giờ giờ Việt Nam tại địa chỉ www.viet.rfi.fr. Bấm vào mục Nghe RFI trực tiếp. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ ba, ngày 6 tháng 9, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị đến với bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, tạp chí kinh tế với chủ đề Hoa Kỳ tìm kiếm những giải pháp để thúc đẩy thị trường lao động. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Nữ kỹ thuật viên Nafafon cùng toàn ban biên tập RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.